Chương 6. Nhờ lo lắng liếc nhìn Hảo, đang mở bức điện kính mà người phát thơ vừa đưa tới. Hảo đọc xong rồi chau mày. Nho hỏi: "Tin lành hay dữ?" Hảo làm thinh, trao bức điện tín cho chồng. Nho đọc: "Bà Hoàng úp hủi, stop, về ngay để đi thưa." Mai: "Hủi bao nhiêu?"
6.000, 20 tai.
"Có cần về lắm hay không?"
"Sao lại không? Phải đi thưa đông đủ tay em, người ta mới lo mau lẹ cho mình."
"Chừng nào đi?"
"Đi ngay."
"Nắng quá."
"Mặc kệ."
Ba người ăn cơm trưa xong, nắng trưa đã đè nặng mí mắt của họ xuống. Non Nho ngại lái xe, ông thở ra uể oải đứng lên nói: "Thôi, để anh đi thay đồ."
"Không cần, em lái còn non lắm."
"Em đi solo."
"Rồi làm sao mà trở ra?"
"Thì cũng ra bằng solo."
"Nhưng tối làm gì có xe ra?"
"Em đâu có ra liền nội ngày nay được. Vậy rồi còn phải đi thăm các bả, các chỉ xem sao, rồi mới vô đơn. Tốt ít lắm cũng 2 ngày.
Nho bây giờ mới sực biết như vậy và mừng quýnh lên. Ông cố giấu nỗi vui nó chực lộ ra trên mặt ông. Hảo đã sắp đặt bức định tính giả này, đã đoán biết phản động của Nho khi ông ta hay tin bà rời Vũng Tàu. Nho không làm sao che đậy được tình cảm của ông cả. Bà chửi thầm trong bụng: "Đồ dịch vật, thích chết đi mà cứ làm bộ hoài. Cái quân đờn ông thật khốn nạn quá."
Nho nhìn Liên mà hỏi: "Liên về với chị hay ở lại?"
Liên chậm lục, lại không biết nên về hay ở, nàng còn làm thinh thì Hảo nói:
"Bác em nó đi chi cho mệt. Em cực chẳng đã phải chịu nắng, chịu ngồi xe chật như vậy, chứ khi không ai mắc mớ gì mà."
"Em đi xe đưa hành khách, anh ngại lắm. Tài xế các thứ xe ấy họ hay chạy ẩu."
"Không hề gì. Giấc trưa này xe lô nó ưa dù lắm. Đi xe dù rộng rãi, băng trước trống trơn. Tài xế nó không bị ép, dễ dai trở hơn trên các chuyến thường. Thôi, em đi sửa soạn ngay bay."
Ông Nho nói gót theo vợ lên buồng. Liên cũng lên buồng, nàng để nghỉ trưa. Mỗi khi ăn cơm trưa xong thì mắt Nho híp lại. Nắng và rượu đã rủ cơn buồn ngủ đến liền sau bữa ăn. Nhưng hôm nay ông mở mắt trao tráo mà nhìn vợ điểm trang. Tuy vậy ông không thấy vợ, mà chỉ thấy những cảnh tương lai mà ông đang sắp đặt ra. Hảo trang điểm xong, bước lại véo má chồng một cái rồi nói:
"Hãy ngoan nhé, rồi em cưng. Vài bữa em về, em mua quà cho."
Nho kéo vợ xuống, hôn lên trán Hảo một cái rồi nói:
"Xong thì ra liền nghe."
"Thành thật hay không?"
"Sao em lại hỏi vậy?"
"Biết đâu, em có cảm giác rằng anh đang mong em ở mãi trong ấy."
"Sheesh, nói bậy hoài."
"Bậy hay không rồi sẽ biết." Hảo khéo đến đổi, nói bóng, nói gió đến một sự phản bội có thể của Nho. Nói đến đây sự ấy một cách hiền lành như vậy, người đàn ông mà đoán biết là phản động của nàng sẽ không mạnh mẽ bao giờ. Một khi công chuyện đổ bể ra, đó là một lối khuyến khích gián tiếp như là nói: "Em biết anh sẽ phản bội, nhưng em không làm sao ngăn được cả. Âu cũng là số phận của em. Bọn đàn ông các anh đều như thế cả, thì biết sao bây giờ?" Đàn bà làm thinh về khoản đó là đàn bà không. Đối phương sẽ mù tịch về ý nghĩ của họ nên ghê sợ lắm. Không biết họ sẽ làm dữ đến đâu. Đàn bà hăm dọa luôn luôn thì một là ngốc, hai là ngầm xúi dục như Hảo đây. Hảo lại giả vào mắt chồng một cái rồi đi ra, nho kêu: "Nhớ xong thì trở ra liền. Em ở luôn trong máy." Hảo cười. Hảo đã khép cửa buồng lại, nên câu của bà nghe như người ở xa lắm rồi. Nho nằm đó lật qua lật lại những mưu kế sẽ thi hành, nhưng quả ông chưa quyết định được nên dùng mưu nào cho thành công. Một lát ông lim dim mắt rồi ngủ thiếp đi. Nho giật mình thức dậy thì có cảm giác rằng mình đã ngủ rất lâu. Ông đưa cánh tay lên xem đồng hồ thì quả đã 4:30 chiều rồi. Tuy vậy, ông còn giật dựa một hồi nữa mới dậy được để đi rửa mặt. Trái với mọi ngày, hôm nay Nho mặc y phục đi dạo mát, chứ không mặc sơ xài một chiếc quần kaki và áo thun nữa. Sửa soạn xong, ông bước ra ngoài, đi lại trước buồng Liên mà réo: "Liên ơi, Liên!"
"Dạ."
"Em đã thức rồi hả?"
"Dạ, lâu rồi."
"Em ăn mặc thế nào?"
"Em mặc bà ba."
"Chứ không sửa soạn đi tắm à?"
"Đợi anh lâu quá, em không biết anh tính sao, nên xem như chiều nay ở nhà."
"Em đang làm gì đó?"
"Em đang ở trơ, ở không."
"Vô được chăng?"
Vừa hỏi, Nho vừa nắm hộc xoài cửa mà dặn. Liên vừa đáp nửa câu là ông đã vào tới buồng.
"Vô đi chứ, nhà của anh."
"Nhà của anh nhưng mà buồng của em."
Liên thấy Nho ăn mặc như thế thì hơi ngạc nhiên một chút, rồi cười nói: "Chiều hôm nay khác các bữa, anh không dậy đúng giờ, lại không sửa soạn đi tắm. Em nghe kỳ kỳ, trái với thói quen, nên không biết làm sao cả."
"Theo thói quen mãi cũng chán, em đi dạo mát với anh nghe."
"Tùy anh, nhưng sao anh hỏi em không sửa soạn đi tắm?"
"Thì hỏi vậy thôi, nếu em đã sửa soạn đi tắm thì anh lại làm theo em.
Nhưng sao lại không đi tắm như mọi bữa chiều khác?"
"Thì không muốn theo thói quen."
"Nói chơi vậy chứ hôm nay chiều thứ bảy, họ ra đông quá, bãi trước, bãi sau gì cũng đen nghẹt người, thì mình không tắm là hơn."
"Em sửa soạn đi."
"Anh đợi em dưới sân, đừng có sửa soạn lâu như Hảo, bắt anh đợi rụt giò."
"Em không cần làm gì hết, mà cũng đã đẹp lắm rồi."
"Em không bắt anh đợi đâu mà lo, em đánh phấn sơ qua thôi."
"Ý, đừng có đánh phấn,
chứ nắng ăn đen quá."
"Đen nguyên để vậy đẹp hơn."
5 phút sau, hai người đã ra ngoài và đi bộ trên đường. Dân đi tắm biển, người mới và người cũ hay ngó nhau, họ dễ phân biệt với nhau, nên nhìn qua là biết. Người cũ thì người nào da mặt cũng sạm đen, người mới thì mang cả cái màu xanh mét ở các châu thành ra. Người cũ tắm chán rồi nên thích đi dạo để xem kẻ khác nôn nao tắm. Người mới thì thấy nước biển như bọm nhậu thấy rượu nếp. Người cũ hãnh diện, mắt nói thầm lên:
ta ra đây đã lâu, tắm trắng chê rồi, nhà ngươi mới lót tóc theo sao? Người mới mắt cũng đối láp lại. Ừ, ở đâu có nhà ngươi thì có ta, nào ta có thua gì ai đâu. Nhưng cả hai lớp người cùng một ý chí, khoe sự xứng đôi vừa lứa của cặp mình. Họ nhìn nhau để trầm trồ nhau, để sung sướng thấy cặp của họ không kém cặp nào khác, hoặc để hãnh diện vì cặp của họ hơn các cặp khác. Nho đi với vợ vẫn bảnh như thường, nhưng đi với Liên ông thích hơn. Liên trẻ hơn, cặp Nho Liên chắc chắn được nhiều người ta trầm trồ hơn. Nhưng không phải vì thế mà ông thích. Nho có cảm giác như sự hiểu lầm của thiên hạ nói to lên cho Liên nghe. Nàng nghe mà không phản đối bằng cách bỏ về, tức là ngầm nhận sự hiểu lầm đó. Đi với cô gái ngầm hiểu cô là vợ của mình, quả có thích thú hơn đi với một cô gái nghĩ khác. Thích nhất là được những kẻ bán hàng mời mọc. Ông bà mua giùm chục cam, đậu rang giòn đây thầy cô. Và những người quen biết sơ sài nhận lầm. À rùa anh Nho, chị đây phải không anh? Chào chị. Nho không bao giờ thèm đính chánh những ngộ nhận kia, mà chỉ ngó Liên mà lặng lẽ cười. Liên ban đầu khó chịu lắm, nhưng sau quen đi và thấy bất lực trước những sự hiểu lầm liên tiếp của người chung quanh, nên đành chịu số phận và cũng ngó Nho mà cười cười tùng đảng với nhau. Liên biết tại sao họ nhận như vậy hay không? Không, tại sao vậy? Nho hỏi rồi phát sợ lên, không dám cắt nghĩa nữa. Nhưng ông ta đâm bạo đâm liều và giải thích là tại mình xứng đôi lắm, mà Liên lại không có vẻ lẳng lơ của những cô nhân tình, nên người ta chỉ có thể nghĩ rằng Liên là vợ của anh thôi. Xì, anh đừng nói xàm. Lời phản đối của Liên nghe hiền hiền ở cái giọng. Thật ra Liên không có nghĩ gì quấy cả, nhưng vì mến và nể Nho nên cô không sẵn giọng được. Và đâu sự dịu dàng tương đối ấy là một sự khuyến khích gián tiếp khiến Nho hiểu lầm rằng đó chỉ là phản đối lấy lệ. Họ không đưa nhau ra bãi biển mà chỉ ngồi dưới một gốc cây già dưới chân quả núi bên trái phía trong này. Sao năm rồi Liên ít lên chơi như vậy? Nho hỏi. Thì em cũng lên như mọi năm, dạy kỳ thôi. Sự thật là như thế, nhưng Nho bắt đầu cần sự lui tới của Liên và chợt ngạc nhiên vì các cuộc giếng lơi của các năm qua. Lạ quá, ông nghĩ sao trước kia nó ít tới quá mà mình không sốt ruột. Nó tới, mình cũng xem thường, không chú ý đến nó bao nhiêu. Nếu từ đây mà nó lờ là như vậy nữa, chắc mình sẽ buồn lắm. Nhưng nó có lơ là được nữa, vì mình quyết thành công trong việc tỏ tình với nó ở mùa tắm này. Trời ơi, nó đẹp thế kia, sao từ thở giờ mình lại không thấy? Liên đẹp thật. Nho nhìn xuống hai bàn chân nàng thì thấy nó non nõn như chân con gái xứ lạnh. Liên ngồi xếp tè he rất kín đáo và rất dễ thương vì sự kín đáo ấy. Nho không biết hỏi gì thêm và cũng không tìm được câu gì để nói. Ông chợt thấy là ông đã yêu, yêu như hồi còn trai tơ, lòng rộn ràng tình cảm và miệng không tốt ra được gì cả. Nho nhìn lại Liên, xem cô ta thế nào để đoán ý nghĩ của cô. Liên cố thản nhiên là cũng đang làm thinh, nhưng cô không ngó mông để mơ mộng mà lại rứt liền tay những ngọn cỏ khô, khiến thấy rõ là
cô cũng đang nghĩ lung tung.
Người con gái đẹp thì nhiều tình cảm. Người con gái đẹp này lại sống một mình từ thuở bé, không có anh em, chị em để không khí trong nhà huyên náo lên. Đời sống cô quạnh ấy càng tăng cường tình cảm của cô. Phương chi cô giống như một bãi sa ma của mùa nào cũng nhìn thấy mây lũ lượt, kéo qua mà không bao giờ ghé lại. Thì giờ đây, một đám mây bay thấp, xà xà, chỉ chực mưa xuống. Nhưng làm sao cô khỏi đón chờ trận mưa ấy, mặc dầu căn bản luân lý của cô kêu lên ầm ĩ là trận mưa ấy, trận mưa trái đạo. Nho thấy điều kiện đã chín mùi, nhưng kinh nghiệm lại dạy ông biết rằng dầu vậy cũng không nên tỏ tình ngay thẳng được. Cái giống luân lý của con người coi vậy mà rất dồi dào, luôn luôn đứng lên bảo vệ cho khuynh hướng tuột dốc của bản năng. Chỉ có thể tỏ tình ngay thẳng được trong những mối yêu tương không ngăn trái nhất thôi. Ở đây phải làm liều, mai được rủi không, hoặc phải đợi một dịp tốt nào khó mong xảy đến. Xô họ vào tay nhau, nhưng một đám chết đuối chẳng hạn, nhưng Liên lại lội giỏi như con rái. Bỗng Liên kêu ái lên một tiếng thất thanh và giật chân như vừa bị phỏng lửa nơi đó. Nho dòm xuống thì thấy một con kiến nhọt đen thui đang cắn vào mô bằng chân nàng. Nho vội vàng cúi xuống lấy hai ngón tay bóp con kiến nát nhừ, nhưng càng nó vẫn không chịu buông da của nạn nhân của nó ra, khiến Nho phải rứt một cái mạnh, làm cho Liên kêu lên một tiếng nữa rồi hít hà, nghe đến nát ruột. Hết rồi, nó đã rời khỏi da em rồi. Kiến gì mà to quá như vậy anh? Kiến nhọt. Ghê quá. Bên Mỹ có một thứ kiến lửa to bằng bốn con kiến như nhọt này. Chúng nó còn ghê gấp trăm lần kiến nhọt, vì chúng đi từng đàn đông hàng mấy triệu con. Ở đâu chúng qua là cây cối rạp hết, vô phước cho con vật nào chạy không kịp. Chỉ 5 phút là con vật ấy bị cắn xé ra từng mảnh vụn và chung vào bụng kiến. Đến voi cũng phải sợ chúng nữa là. Ghê quá! Ui, sao bây giờ nó nhức như vậy? Kiến nhọt chắc nó có nọc độc, dấu cắn của nó nhức nhối lắm. Nói rồi, Nho lại cúi xuống mà thoa nơi vết thương bàn chân của Liên. Ông thật tình làm như vậy, chứ không ẩn ý gì sằng bậy cả. Nhưng Liên cũng khó chịu, đưa chân đi khác, mà tránh và nói, thôi, kệ để mặc em. Liền lúc ấy, Nho dục thấy 5-6 con kiến nhọt đang bò trên ống quần của Liên. Hoảng hốt, ông vội chụp bắt bằng cả hai tay. Nhưng Liên hoảng sợ hơn, phủi lìa lịa, không phải phủi kiến mà phủi tay quá bạo của Nho. Nho thấy rõ là đạo binh phòng vệ còn mạnh lắm. Ông chưa tấn công mà phản ứng quả lực của nó đã tỏ ra quyết liệt vô cùng. Hai ngày đã trôi qua, đôi bạn có thân mật hơn lên, nhưng Nho cũng chưa bước thêm được bước nào, quyết định nào. Ông sốt ruột lắm, vì theo lẽ thì Hảo đã xong công việc và trở ra lúc nào không biết chừng. Nếu Hảo trở ra thì cái việc ngàn năm một thuở không bao giờ tái hiện nữa được, không bao giờ gần gũi song đôi với Liên một lần thứ nhì nữa. Mà Liên sẽ sực tỉnh một khi Hảo có mặt, và đạo binh phòng vệ hiện đang mệt mỏi sẽ được lệnh hăng hái thêm ra. Từ hôm ra đây tới nay, nhà này chưa ăn hải vị lần nào cả, trừ cá biển ra. Hôm nay, Nho quyết liều ăn một bữa cho đỡ thèm. Giả cái người dễ nhiễm độc là Hảo, không có ở đó, thì chắc sẽ không mang hại bao nhiêu. Hảo hễ ăn hải vị là bị nổi, mề đai, còn ông thì chỉ đau bụng xoàn thôi. Cơ thể của Liên sẽ phản ứng ra sao, Âu cũng là một dịp để biết thử. Bữa ăn trưa hôm ấy, hai người bỏ cơm mà ăn rất nhiều con dòm. Con dòm ngon đến nỗi mang tục danh thô tục là con tiên. Họ ăn lấy no, họ có uống rượu mạnh cho ngon miệng thêm, còn Liên thì chỉ thêm chanh như ăn sầu huyết. Đến chiều tối, không chuyện gì lạ xảy ra cả. Họ đi tắm như thường, và tối lại đi dạo mát dưới bóng trăng. Nho thấy cứ đi với nhau mà nói chuyện suôn mãi, cũng chẳng ích gì, nên tuyên bố về nhà ngủ. Thật ra về nhà, ông chỉ nằm mà giật lộn với ý nghĩ rằng và nỗi lo thất bại. Những tiếng động bên ngoài không lọt vào tai ông được. Thành ra đến gần 9 giờ rưỡi, ông mới nghe Liên đi lên đi xuống thang lầu. Tiềm thức ông đã ký nhận những bước đi đó. Bây giờ chợt ý thức ra, ông mới sực nhớ ra rằng Liên đi như vậy từ khi mới về nhà đến giờ. Nho lắng tai nghe ngóng, thì Liên không ngớt đi. Lần đó Liên trở về buồn, và ông đợi lâu quá mà không nghe nàng trở ra. Nho mở cửa ra đứng ngoài cu loa, thì nhận thấy có tiếng rên nho nhỏ phòng Liên. Ông vội bước qua đó hỏi lớn, gì đó Liên, vô có được không? Hình như là Liên nói, được, mà nói nhỏ quá. Nho cầm cái tay dặn khóa và bước vào. Liên nằm ôm gối mà rên hừ hừ. Gì đó em? Ăn con dòm khi trưa, xem bộ không em? Đi ngoài mấy lần rồi? 6 lần. Có việc khác nữa hay không? Không anh à. Ý nghĩ đầu tiên của Nho là mời bác sĩ, nhưng nghĩ lại thì không có gì đáng lo lắm. Giả ông cũng không biết bác sĩ ở đâu, nên trở về buồng mình mà lấy ống thuốc cầm. Đoạn ông trở qua phòng Liên, rót nửa tách nước trà rồi trút ra 2 viên thuốc. Em uống cái này một lát thì khỏi. Liên cắn răng ngồi dậy, tiếp lấy thuốc và nước rồi uống từ viên một. Đắp mình lại, có gì nhiều thêm thì kêu anh ngay. Dạ. Nho về phòng đợi già nửa tiếng đồng hồ mà không nghe Liên ra vào nữa. Thuốc đã có công hiệu, ông lẩm bẩm, rồi bước xuống giường để qua thăm lại con bệnh. Liên ơi, vô có được không? Ông lại gọi cửa. Anh cứ vô. Liên trùm mền mà còn run rẩy, mặc dầu trời nóng bức. Làm sao nữa đó em? Em nghe lạnh, lạnh cả thân thể, nhất là bụng và tay chân. Hậu chứng của một buổi đi ngoài, không sao đâu, để anh giúp. Nho nhìn quanh quất thì chú ý đến cái giỏ bình tích đậy bằng chiếc nệm tròn. Ông bước lại lấy chiếc nệm con ấy, đứng suy nghĩ giây lâu rồi à một tiếng vui mừng. Trên bàn nước đặt một cái rây xô con nhỏ. Nho đi đến bàn, gắn điện vào rồi cắm chiếc nệm mà hơ trên rây xô. Ông trở qua trở lại về bận, cho nệm nóng đều rồi lui lại giường. Liên dạch mí mền lên, đắp nệm nóng vào chân nàng. Đang hơ chân này, thì thì chân kia của Liên bị dập bẻ. Nho phải buông nệm để bóp cho dập tan. Suốt buổi cứu cấp, Nho hành động như máy móc, như một nhà nghề. Trời biết cho ông là ông không hề nghĩ qua điều sằn bậy nào. Lo lắng và tận tâm đã giúp ông dẹp được tà tâm qua một bên. Con bệnh gì mệt và khó chịu nên cũng chẳng nghe gì lạ và nghĩ gì đến dục tâm. Sau nửa tiếng đồng hồ hơ hốt, Liên đỡ nhiều lắm. Nàng nghe ấm lại như thường và biết nực nổi. Nàng nghĩ tới việc tóc mền ra, nhưng bây giờ không dám nữa. Qua khỏi cơn bệnh, nét e ngại trở về, mà nét ấy là dấu hiệu của những ý nghĩ không ngay dậy.